Thầy mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay là ngày 15 tháng 5 2010 tại niệm Phật đường Lancaster thuộc tiểu bang Pennsylvania. Tôi là Thích Thông Lai, có mở khóa tu Bát Quan Trai 2 ngày và hôm nay chưa tới lễ Phật đản, nhưng mà phương tiện chúng tôi cũng gọi là chào mừng lễ Phật đản Phật lịch 2554. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử hiện diện hôm nay và các Phật tử đang vào hệ thống bao thoát của Internet toàn cầu để nghe Pháp. Và chúng tôi xin hoan nghênh tất cả các Phật tử từ các tiểu bang về đến đây dự. Như tôi biết là các vị đến từ California, các vị đến từ Washington State, các vị đến từ Washington DC, các vị đến từ Virginia, Maryland, các vị đến từ Baltimore, quý vị đến từ ở North Carolina, ở Canada, và có nhiều vị mà thầy cũng không có nắm rõ, thì chúng ta cho một tràng pháo tay để hoan nghênh tinh thần học hỏi của các vị. Một điểm rất lạ là tôi thấy Phật tử ở miền Đông, tức ở vùng East, mà họ lái xe họ đi nghe Pháp 6 tiếng, 7 tiếng, 10 tiếng là cái chuyện rất là thường. Ở trên đây có nhiều Phật tử lái từ New York xuống ở vùng Canada, như là đạo hữu Thiện Tâm, phải không? Từ sát biên giới Canada mà New York mà sát Canada. Và tôi thấy họ lái, còn trong khi ở vùng miền Tây như là California và Seattle, Washington của tôi, mà họ lái chừng 2 tiếng là họ than xa rồi. Mà ở đây tôi không có hiểu tại sao bên đây lại là cái tinh thần học hỏi, mà họ chịu khó họ đi 10 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ, mà còn 2 tiếng đồng hồ thì gần giống như cái cô nấu cho tôi tô cháo vậy đó. Thành tôi thấy là rất là lạ lùng ở một cái điểm là Phật tử miền Đông chịu khó đi tu học hơn Phật tử miền Tây, là cái điểm tôi không hiểu tại sao. Thì đó là 8 tháng tinh thần đó. Thì bữa nay, trong 2 ngày, ngày nay và ngày mai, tôi sẽ cố gắng giảng cái bộ kinh Kim Cang mà tôi đang giảng lỡ dở ở miền Nam California theo một số yêu cầu của các vị Phật tử. Thì trong cái bài kinh Kim Cang là bài kinh tối thượng thừa của Đức Phật về giảng, mà giảng cho cái hàng đại đệ tử mà chính A-la-hán rồi mà còn ngẩn ngơ. Chỉ có ngày tu Bồ Đề là mới hiểu được cái bài kinh này. Thành đa số ở đây có vị nào đã tụng kinh Kim Cang rồi phải không? Đưa tay thầy coi. Kinh Kim Cang, ngài nói về cái pháp không. Ngài nói trong đó, kinh Kim Cang nó có những cái mà tôi nghĩ tôi có thể tôi dành cái phần đó tôi giảng vào ngày mai, vì ngày mai có rất nhiều vị đến nghe. Và tôi biết rằng tuy là ở đây tiểu bang nhỏ, thành phố nhỏ, nhưng mà theo lời kể của cái ban tổ chức, cô Bảo Nghiêm cho biết, thì thành phần trí thức để tham dự cái buổi pháp hội ngày nay và ngày mai cũng khá đông. Thì tôi nghĩ là người nào mà có duyên nghe được kinh Kim Cang ở trong đời mặt Pháp, thì kinh Kim Cang Đức Phật nói người đó đã từng ở dự nhiều vô lượng pháp hội. Vì cái danh từ kinh Kim Cang không phải dễ nghe, mà kinh Kim Cang là cái bộ kinh mà Lục Tổ Huệ Năng nghe một câu ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm từ một cái người khách hàng mà ngài đi gánh củi, ngài deliver, ngài giao cho cái bà chủ, nghe một câu mà thành là Lục Tổ. Thì quý vị biết cái bộ kinh Kim Cang là bộ kinh đại thừa của Thiền Tông, nhưng mà tôi sẽ giảng kinh Kim Cang với cái khía cạnh là Tịnh Độ Tông. Và bữa nay tôi giảng bộ kinh đó, tôi phải giảng cái chỗ gặp nhau của kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa và kinh Pháp Bảo Đàm Kinh, là đó là cái chủ đề ngày mai tôi giảng. Thì quý vị ráng cố gắng mà đi nghe, vì lâu lắm tôi mới giảng được cái tinh hoa của ba bộ kinh này. Cái chỗ điểm tối thiếu của cái người này mà tôi nhân một câu hỏi này mà tôi phải trả lời, vì tôi đem giảng bộ kinh này là do một câu hỏi của một vị Phật tử ở trong vùng Lancaster này. Thành ra tôi mới đúng ra khi tôi giảng kinh Kim Cang ở bên Busa Westminster là tôi phải trở lại tôi giảng tại đó. Tôi có cái tập quán là khi tôi giảng ở bộ kinh nào, pháp hội nào thì tôi trở lại giảng pháp hội đó, vì thính chúng họ nghe, còn quý vị nghe qua băng dĩa. Thành ra hồi sáng tôi mới phát băng cho những người nào mà đến sớm, là cái bộ kinh mà tôi kinh Kim Cang mà giảng tại miền Nam California để quý vị bắt được. Nhưng mà kỳ này tôi giảng tiếp lại, tại vì cái người này họ đặt câu hỏi tại đây. Tôi đọc câu hỏi này vì lý do nào tôi mới giảng bộ kinh này. Hỏi: xin thầy thông lai từ bi khai thị cho con được rõ, con là một Phật tử ở vùng Lancaster mà thầy đến mở pháp hội ngày 15, ngày 16. Con đọc kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả, kinh Pháp Cú, thì Phật dạy tu hành ăn chay niệm Phật để có phước, để cầu vãng sanh về cực lạc, để được thành Phật. Những loại kinh này đều khuyên tu hình tướng, khuyên chúng con lễ Phật, lại Phật, in kinh, đúc tượng, xây dựng chùa tháp, những lượng phước báo vô lượng. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ Đức Địa Tạng là 100 lần lên sanh cõi trời. Một lần nghe một danh hiệu Phật và một Bồ Tát qua tay là chúng con được 100 lần để mà phước báo. Còn kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, Phật lại dạy dùng âm thanh cầu Như Lai, dùng sắc tướng cầu Như Lai là hành tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Vậy thì tụi con biết làm thế nào mới đúng? Rồi kinh Bát Nhã có đoạn Phật nói: chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Rồi Phật còn dạy: vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô ý thức. Rồi Phật nói không có con mắt, không có lỗ tai, không có lỗ mũi, không có thân, không có ý. Rồi không có sắc. Thinh là âm thanh, hương là mùi vị, xúc là cảm thọ, pháp là những cái phương pháp. Rồi không có ý thức, rồi không có vô minh, không có già chết, không có khổ tập diệt đạo. Mà cái khổ tập diệt đạo này là bên cái tiểu thừa, ta kêu là tứ diệu đế. Mà Phật nói cũng không có tứ diệu đế. Như vậy tại sao Phật thích tứ diệu đế làm cái gì? Không có trí huệ thì làm gì cho Phật phiểu cho con tu lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định để đạt được trí huệ ba la mật. Phật dạy tu thiền để được định rồi có sanh trí huệ. Phật dạy giữ giới để được định và huệ. Mà niệm Phật cũng có sanh trí huệ. Mà Phật nói không có trí huệ mà cũng không có chứng đạo, tức là chứng đắc, không có đắc quả. Rồi diễn ly điên đạo mộng tưởng, đạt được cái cảnh giới niết bàn. Rồi cuối cùng Phật lại nói chư Phật ba đời là Phật đời quá khứ, Phật đời hiện tại, Phật đời vị lai, điều y theo bài kinh Bát Nhã này mà đắc được quả như A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Vậy ở trên Phật nói không có chứng đắc, mà sau cuối cùng Phật nói được chứng đắc. Ở trên Phật biểu chúng con phải khai mở trí huệ, Phật nói chúng con là vô minh, phải khai mở trí huệ, mà Phật nói không có trí huệ. Đây là cái mà con đang thắc mắc về đạo Phật. Một Phật tử đang nghiên cứu đạo Phật, một Phật tử không có trình độ đạo Phật ở vùng Lancaster. A Di Đà Phật. Ông này không đổ trình độ cái gì. Ông hỏi tôi muốn là được đổ mồ hôi luôn. Thì đây là tôi sẽ trả lời vào ngày mai, cái gì đó nghe nha. Hay lắm đó, phải không? Hay lắm à. Phật nói dùng âm thanh để cầu Như Lai, vậy mà phải trong kinh A Di Đà biểu niệm Phật đi. Mà bên kinh vô Kim Cang thì nói dùng âm thanh mà cầu Như Lai là tà đạo. Như vậy những người tu tịnh độ là tà đạo sao? Những người tụng kinh là tà đạo. Dùng sắc tướng mà lễ ta là tà đạo. Như vậy những người lễ Phật là tà đạo hay sao? Những người đi lại Phật Ngọc là tà đạo hay sao? À, là không thấy được Như Lai. Do đó cái đó là cái cốt tủy. Ông đem ra một cái là kinh Bát Nhã, một cái là kinh Kim Cang tối thượng thừa. Và ông đem những bộ kinh Vô Lượng Thọ, kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả, kinh Tứ Diệu Đế. Ông nói một bên là Phật nói ngài chuyển pháp linh đầu tiên tại vườn Lòng Nguyễn là Phật giảng về Tứ Diệu Đế. Mà bây giờ Phật nói không có khổ tập diệt đạo hả, cũng không có chứng đắc. Rồi cuối cùng Phật nói chư Phật y theo cái lời kinh Bát Nhã này mà chứng được quả A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Không có chứng đắc sao cuối cùng lại biểu chứng đắc? Không có vô minh làm gì có cái trí huệ. Như vậy thầy khai giảng cho tụi con theo bộ kinh nào đây? Theo kinh Địa Tạng thì phải lễ Phật, phải tụng kinh, phải đúc tượng, phải bố thí, phải trì giới. Theo kinh A Di Đà thì Phật nói không phải dùng chút ít phước đức nhân kia mà được giảng sanh về cõi kia, phải tích đức làm thiện để hồi hướng giảng sanh, phải niệm Phật trì chú Kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy. Mà đôi kinh này ông Phật ông bác hết tội, như vậy ông giảng cái gì đây? Tụi con biết sao làm. 70 năm đầu thì ông giảng toàn là phiên tụi con tu theo lễ Phật, lại Phật, đảnh lễ, niệm Phật, trì danh đủ thứ. Rồi cái sau khi mà ông sắp nhập viện, ông giảng Kim Kim Cang, ông nói không có cái gì hết rồi. Thành ra tôi nói ông này, ông lại nói ông là một Phật tử lên các trình độ hiểu biết còn nông cạn. Mà tôi thấy không phải là nông cạn đâu, vị này là đại học giả đó. Tôi nhân cái nhân viên hỏi này, tôi sẽ đem khai triển tại đây. Thì cái pháp hội này là những vị có căn cơ đại thừa mới dự được, vì nó giảng vừa Thiền Tông, vừa Tịnh Độ Tông, mà vừa Mật Tông. Rồi ông này ông còn chơi thêm một câu kia, ông nói nếu mà tôi trả lời mà ông ok rồi đó, thì xin giải quyết câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là cái gì? Ông nói ở trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm Đà La Ni, ai mà tụng được một cái câu chú phẩm Đà La Ni này thì diệt được vô lượng tội mà giảng sanh về mười phương quốc độ. Ông nói sai luật nhân quả, đọc có bài chú này thôi à. Cái phẩm Đà La Ni, trong khi kinh nhân quả Phật nói là phải tu nè, phải tạo đức tịnh phước, mà trong khi ông này chỉ đọc cái câu chú là coi như là tiêu vô lượng tội hả. Rồi ông nói câu nữa, các pháp sư tịnh không, các pháp sư ngộ thông giảng về tịnh độ, một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật tiêu 80 ước tội, như vậy là con chỉ giết người, cướp cửa, trộm cắp 80 kiếp, con chỉ cần đọc câu A Di Đà vậy là con sai luật nhân quả rồi, phải không? Nghe cái này nó nghịch lỗ tai lắm. Đó là câu hỏi thứ hai của ông. Còn câu hỏi thứ ba tôi không dám đọc tới, đọc là rụng rời luôn, phải không? Còn câu hỏi thứ ba là ông hỏi về cái vấn đề là cách đây con nhận được một số email gửi lên, có một số vị đạo cao đức trọng ở miền Nam, tôi tạm không nói tên vì tôi kính trọng các vị đó, tổ chức phật đản, có tổ chức ca nhạc, có bán vé số thì cái chuyện thường rồi, mà bây giờ lại có thi hoa hậu nữa, mà hoa hậu áo lam. Thành ra các huynh trưởng gia đình Phật tử họ đánh văn thư và họ phản đối, họ để là ủy ban cư sĩ bảo vệ chánh pháp lên án cái hành động tổ chức hoa hậu. Ông này ông nói Đức Phật dạy là phải lìa đi ái dục, lìa đi nhan sắc, lìa tất cả những cái gì mà danh lợi cõi đời, mà đằng này quý thầy là cái người đầu tròn áo vuông mà lại mở cái đại hội và khuyến khích mở quảng cáo trên các đài ở Sài Gòn, ở bên miền Nam Cali, là yêu cầu các cô mấy Phật tử nữ này đến để dự lễ thi hoa hội áo dài, hoa hội áo lam. Thì như vậy quý thầy khuyến khích cái chuyện mà đắm đuối ở ái dục cái trần gian này, tụi con không chịu. Tôi thấy cái lá thân thư này tôi sợ quá, tôi nói tại sao ông không chịu hỏi những vị khác mà cứ chuyên môn hỏi tôi không. Thì ông nói tại vì chỉ có hỏi thầy thông hơi mới dám trả lời thôi, còn mấy ông khác không dám trả lời. Thì tôi nói được rồi, tôi cũng hứa tôi trả lời trong cái pháp hội này. Thì quý vị thấy pháp tu hấp dẫn không quý vị? Vị nào đã từng có dự pháp tu lần thứ nhất và lần thứ nhì ở tại đây đưa tay thầy coi. Ủa, như vậy là số người cũ đưa lên cái coi bao nhiêu để tôi biết, để tôi nắm trình độ. Số người cũ trở lại đây chỉ có khoảng 30%, còn số người mới nhiều ha. Nhưng mà những vị nào tuy là mới nhưng mà đã nghe băng thầy rồi đưa tay thầy coi. Ồ, như vậy cũng là người cũ. Vậy không sao. Rồi bây giờ tôi đi vào bắt đầu câu hỏi. Cái đó là tôi giới thiệu cái đề tài cho ngày mai. Thường thường đó, mình phải đem cái ngon đó mình để cho ngày mai, mình đã giờ mình đã cái dở trước. Cũng như cô Bảo Nghiêm, cô lựa cái đồ nào mà coi như đưa ngày thứ bảy cô đãi trước, chứ đâu có đồ quý vị ăn bữa nay là đồ ngày thứ sáu đem lên, đúng không? Để con không có để liền. Bây giờ câu hỏi của vùng Lancaster và những vùng phụ cận là như đây nè, email cho thầy đó. Hồi tối nọ ngồi lên mà bỏ dấu không chết, họ đánh toàn là chữ không có dấu không à, bỏ dấu muốn gãy tay luôn. Như lây này ít rồi, hỏi ít lắm, chừng khoảng chừng kilo giấy à. Đó là một tập, còn cái tập kia cũng khoảng 2 ký nữa còn nằm trên phòng tôi đó. Bây giờ tôi trả lời. Kính bạch thầy Thích Thông Lai, trước tiên con xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe để lo cho làng A Di Đà và sớm thành lập và giảng dạy Phật pháp cho các Phật tử còn mê muội như chúng con được nghe mà học hỏi và hành trì theo lời Phật dạy. Con ao ước một ngày nào đó có cơ duyên được vào làng A Di Đà để cơ hội được vãng sanh nhiều hơn. Thưa thầy, Thời gian qua con có nhận được nhiều email nói về Hoa Mạng Đà La trong các buổi lễ chiêm bái Phật Ngọc. Trong email thì có nhiều thầy ủng hộ và cũng có nhiều thầy cho đó là mê tín. Con rất phân vân không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Có thầy thì cho rằng đó là kỹ thuật của mấy ông quay phim làm ra Mạng Đà La để cho Phật tử càng có niềm tin để đến đó mà cúng dường cho các chùa đó. Có thầy thì cho rằng ống kính bị dính bụi và dính hơi nước, do đó mới có hiện tượng Mạng Đà La khi chụp hình ra. Còn có thầy thì cho rằng chư thiên đến để mà chiêm bái Phật Ngọc cho nên chụp hình mới ra. Chư thiên rải qua chụp ra những đốm trắng trắng ở trên màn ảnh, đó là Mạng Đà La. Rồi có thầy còn nói ở cõi phàm này thở Phật còn tại thế nhờ thần lực của Phật, nên khi chư thiên đến rải qua thì chúng ta đều thấy cảnh chư thiên rải Mạng Đà La. Có thầy còn nói rằng ở đây vị nào đã thấy qua Mạng Đà La như Hòa Thượng Thiên Hóa đã mở ngũ nhãn thì đưa tay lên, trong pháp hội của thầy đó không có đứa nào dám đưa hết. Vậy ai biết được đó là Mạng Đà La thiệt hay Mạng Đà La giả, lấy gì kiểm chứng, phải không? Thì những cái lý lẽ này là những cái pháp hội mà các thầy chống và binh. Thì cô này có email cho thầy: con xin thầy quan hỷ giúp cho chúng con hiểu rõ hơn về vấn đề này, và xin thầy quan hỷ hướng dẫn cho con làm thế nào để giúp ba và các anh của con được siêu thoát lên cảnh giới an lành. Ba của cổ đã mất rồi và anh của cổ đi vượt biên bị chết quạnh tử, thì cổ sẽ có đọc cái phần 2. Và tôi nói cái phần 1 là cái Mạng Đà La. Ở đây ai tin rằng những cái buổi lễ mà chiêm bái Phật Ngọc ở các ngôi chùa từ Việt Nam qua tới Hoa Kỳ, gần nhất đây là ở bên Houston có rất nhiều Mạng Đà La, gần nhất đây là ở bên Florida ở chùa của Minh Đăng Quang, và gần nhất đây ở bên San Diego, thì tất cả những cái đó tôi đều được một vị Phật tử họ collect và họ xem vào trong một cái CD, thì tôi coi qua hết. Như vậy ở đây ai tin rằng Mạng Đà La là do những tấm ảnh chụp thiệt do chư thiên rải qua xuống cúng dường tượng Phật, ai tin rằng đó là Mạng Đà La là qua thiệt? Ai tin? Mà ai còn nghi ngờ đó là do cái sự ống kính bị mờ, hơi nước bị đóng, và do một số kỹ thuật của các người chụp ảnh họ làm? Vì cái lý câu này cũng nêu nè, chúng ta đều là người trần mắt thịt, chưa phải là những vị Rinpoche, chưa phải là những cái người mà có thần nhãn, hay là những vị Đạt Lai Lạt Ma tái sinh, hay là như Hòa Thượng Tiêu Hóa ngày mở ngũ nhãn, ngày thấy được mỗi một cái pháp hội đều có chư thiên là đại Mạng Đà La. Như hồi đó tôi ngồi tôi nghe Hòa Thượng Tiêu Hóa ngày giảng đạo, ngày nói bữa nay ta giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, ở trong pháp hội này ai có ngũ nhãn sẽ thấy được chư thiên rải Mạng Đà La rất nhiều, nhưng mà thầy cũng đâu thấy gì đâu, phải không? Như vậy nếu chúng ta không ai thấy được cái Mạng Đà La thì biết làm sao cái Mạng Đà La nó hình dáng thế nào để biết thật là giả? Cũng như chúng ta là những người mù cả đời chưa bao giờ thấy được con voi, thì biểu chúng ta diễn tả là con voi làm sao chúng ta cũng không diễn tả đúng, đúng không? Thì chúng ta đều là những người mù mà không có người nào sáng mắt để làm sao biết rằng đó là Mạng Đà La thiệt, Mạng Đà La giả. Thì thầy nói theo cái kinh nghiệm của thầy, thì thầy cũng không có mở ngũ nhãn. Chúng ta thấy rõ là những cái máy ảnh mà thầy về nghiên cứu, có những người lùa fascino như là cái ông Vượng này, ông sử dụng máy quay phim mười mấy ngàn đô la, ông là người chuyên nghiệp có học về quay phim thì mình không kể đi. Nhưng rất nhiều những người khi vào pháp hội, ở các pháp hội Phật học, họ dùng cái cell phone, họ dùng cái máy chụp hình đơn giản, họ chụp tầm 7 tầm bạo, họ chụp kích hợp, họ không phải là họ chụp cái hào quang, không phải họ chụp cái Mạng Đà La, mà họ chỉ chụp cái hình tượng Phật thôi. Nhưng mà sau khi về họ rửa ra đều có những đốm Mạng Đà La, có người có người không. Như vậy không thể nói rằng những người đó là những người có tà ý trong vấn đề chụp Mạng Đà La. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, một cái pháp hội nào mà có hình tượng Đức Phật, mà có rất nhiều người chiêm bái, có phải trong kinh Hoa Nghiêm muốn biết rõ ba đời chư Phật ưng quán nhất thiết tánh đều do tâm tạo, thì có phải là chúng ta lợi? Bây giờ thầy nói xin lỗi nha, ngày mai này hay là năm tới tại niệm Phật đường Lancaster A Di Đà này, thầy nói cô Bảo Nghiêm sẽ đi ra ngoài đó đào đất lấy bùn làm một tượng Phật, chứ là tượng Phật bùn để mà chiêm bái Phật, tượng Phật bùn để kiếm phước. Thì thầy đăng báo lên, thì thầy nghĩ nhiều lắm là năm đứa lại nó lại tượng Phật bùn đó thôi, vì cái tâm nó không có. Chúng ta có cái tâm chấp tướng, mà chúng ta sẽ có cái tâm là bùn không bằng ngọc. Nhưng mà vì chúng ta nghĩ rằng đây là khối ngọc, chúng ta đi lễ Phật ngọc, cái tâm chúng ta nghĩ cái Phật ngọc là cái gì quý giá. Thành ra cái tâm của trong cái pháp hội tại chùa Việt Nam Hilton có mười mấy ngàn người tham dự, mười mấy cái ngàn cái tâm hướng về cái ông Phật đó là một vị Phật, và họ cứ nghĩ rằng Phật ngọc là được Đức Phật chứng, Phật ngọc là được chư thiên để mà gia hộ. Do đó cái từ trường của mười mấy ngàn người đều hướng về đó đảnh lễ. Mà chư thiên họ không nhìn thế giới loài người chúng ta bằng con mắt thịt, mà họ nhìn bằng cái thiên nhãn. Khi chúng ta nghĩ cái đó là Phật thì chư thiên đều hướng về, và mỗi một người chúng ta đều hướng đó đảnh lễ. Chúng ta nô nức thì phóng ra những cái điện trường, và các cõi trời họ đều nhận được từ trường đó, và họ mới đến đó. Vì lý do giờ tại sao khi mà quý vị làm một cái lễ để mà khánh thành ngôi chùa, mà quý vị phải có cái lễ tẩy tịnh và cái lễ an vị Phật. Chỗ này tôi cần mổ xẻ để nói cho rõ tại sao có vấn đề khai quan điểm nhãn. Nếu mà nói lên tinh thần thì tâm có Phật, thì Phật đâu có cần phải mình khai quan điểm nhãn, phải không? Thầy là cái ông thầy phàm tăng mang cái xác thúi của thân tứ đại, đầy đủ tham sân si phiền não. Thầy lấy tư cách gì để thầy khai quan điểm nhãn cho ông Phật đó? Thấy rõ cái điểm vô minh của chúng ta chưa? Có phải không? Nhưng bữa nay có một vị Phật tử đem một tượng Phật đó để trên đó, vị nào đâu đưa tay thầy coi, là đạo hữu tên gì? Nguyên họ. Ông đem một cái ông Phật đã chứng quả vô thượng chứng đẳng chánh giác, bây giờ được người ta đúc tượng, rồi đem lại nhờ thầy Thông Lai, là thầy Thông Lai có đầy đủ tham sân si phiền não, đầy đủ ăn thua với diệt cộng, đầy đủ móc mối diệt cộng, thì thầy Thông Lai này làm sao mà đủ tư cách để mà điểm nhãn? Tại vì thầy chưa có nguyện nhãn là sao điểm? Thầy là dùng cái dục nhãn mà để điểm cho ông có nguyện nhãn. Thấy nó trật lết rồi, thầy mới là binh gì mà gắn lon cho ông đại tá. Thấy chỗ đó là thấy phạm tội chưa, bị ở tù chưa? Nhưng mà chỗ này như vậy, tại sao chùa nào cũng phải làm lễ an vị Phật, rồi các hòa thượng đều tụng chú vào ở trong cái ly nước để rảy, có không? Như vậy cái này nó từ đâu mà nó ra hả? Cái chỗ này quý vị mà không nói bữa nay nó dính líu từ cái chỗ mà cái hào quang Mạng Đà La cho tới cái vấn đề điểm nhãn. Hồi xưa tôi cũng nghĩ như vậy, à có Phật rồi phải có điểm nhãn. Sau này ông hòa thượng dạy tôi trên pháp tòa, lúc đó tôi còn là học tăng, ông hỏi đố học sinh, đố học tăng biết được tại sao phải khai quang điểm nhãn, thì chúng tôi nói ủa không biết, thì xưa dạy sao thì tôi còn làm vậy thôi. Thì thật ra thế này, một cái ngôi tượng dù là Phật đồng, Phật đất, Phật giấy, Phật xi măng, nó trải qua một cái quá trình là người ta phải đục, phải đẽo. Một cái tượng Phật ngọc hòa bình đó là do một cái ông người Úc, phải không? Ông dùng cái khối đá nào ở đâu đó mà ông tìm được ở dưới cái mỏ, ông dùng điểm cúng dường để đục tượng Phật, đem qua Thái Lan vận chuyển. Rồi khi người thợ Thái Lan điêu khắc đó, họ ăn mặn, họ ăn thịt, họ uống rượu, họ đúc đẽo, rồi qua rất nhiều cái dơ quế bám vào trong đó. Với con mắt chúng ta không thấy được, nhưng mà với con mắt thiên nhãn chư thiên họ thấy đó là dơ quế hết. Do đó chư tăng, chư tổ, những người mà đã chứng được A-la-hán, họ thấy rằng thời Phật còn tại thế thì Đức Phật bằng xương Phật thịt, Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Ngài đi tới đâu hào quang phóng sáng đó, đâu cần khai quang điểm nhãn. Nhưng mà sau khi Phật qua đời rồi thì mới vua, khi Phật lên cõi trời đau lợi thuyết pháp cho bà mẹ, nhớ chưa, bà Maya, thì dưới này vua U Điền và nhớ quá Ngài mới xin đúc tượng Phật. Đó là cái tượng Phật đầu tiên mà bây giờ chúng ta thờ ở Bồ Đề Đạo Tràng đó. Thành cái tượng Phật mà Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới được tạc theo cái mô hình của Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị hiểu là người nào đi Ấn Độ sẽ thấy nó giống nhau lắm. Như vậy khi Phật nhập diệt rồi, các vị tổ mới thấy là khi mà các ông thợ mà làm đúc đó, họ vô quế đi, rất nhiều người lại rờ rồi. Khi vận chuyển về chùa, rất nhiều bàn tay vô quế để dịnh vào đó. Mắt chúng ta thì không thấy, chư Phật thì không chấp, nhưng mà hàng chư thiên long bắc bộ họ phải hộ vệ cái tượng này. Họ nhìn bằng mắt thường thì họ không thấy, vì họ vẫn thấy đó là đá, là đất, là xi măng. Với cái nghiệp của chư thiên, trong kinh nói nước, chư thiên thấy là lưu ly. Mà loài cá, cái nghiệp của họ thấy nước là gì? Là lâu đài. Loài ngạo quỷ thấy nước là máu. Loài người thấy nước là nước uống. Biệt nghiệp dị kiến. Do đó Đức Phật mới dặn rằng, chư tổ mới dặn rằng, trong đời mạt pháp khi đúng tông trưởng, chúng con dùng chú tịnh pháp giới chân ngôn tụng 21 biến vào đó, rồi mới tẩy tịnh lên đó. Khi mình tẩy nhờ cái lực của thần chú và cái lực của tam bảo, thì những cái chất dơ, những cái gì bất tịnh mà những người thợ, những người khiên giác họ lia hết cái đó, thì bắt đầu mình mới cung thỉnh long thần hộ pháp lợi hộ, thì họ mới thấy rõ đây là tượng Phật. Còn nếu không, họ chỉ thấy những vật bất tịnh bám lên những cái tượng đó. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Hiểu tại sao phải khai quang điểm nhãn chưa? Hả? Thấy rõ chưa? Là khi thiên quang điểm nhãn, ông Phật này ông đâu có phù hộ, nhưng mà chính cái hàng thiên long bát bộ họ mới lại phù hộ. Tại vì những cái vị thiên long chư thiên, chư thiên ở cõi trời tứ thiên dương một ngày một đêm là 50 năm, chư thiên cõi trời đau lợi một ngày một đêm là 100 năm cõi người. Lúc Phật còn tại thế, các vị đó mới phát nguyện rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, ở đời mạt pháp chỗ nào có hình tượng Đức Thế Tôn, chúng con phát nguyện làm hộ pháp để bảo vệ cho những cái hàng đệ tử của Phật. Thì những ông đó bây giờ Phật nhập diệt 2500 năm ở cõi trời đau lợi mấy ngày quý vị? Mới 25 ngày hả? Hả? Do đó mấy ông bây giờ chư thiên họ không có cái phước báo như chúng ta, chư thiên họ không có cái thân như chúng ta để mà chùi Phật, chư thiên không có cái thân để mà tắm Phật, chư thiên không có thân để mà nấu cơm cúng Phật, thì họ cúng sao? Họ nương theo cái tư tưởng của loài người để mà họ hộ vệ. Bây giờ có một cái chùa nào tổ chức đi chiêm bái Phật Ngọc, thì chư thiên họ bắn được cái tư tưởng đó. Họ biết bây giờ mình không thể nào mình lại có phước, thì mình làm sao để cho họ mướn được xe dễ dàng, làm sao cho họ trên đường đi được mọi sự thuận lợi, thì theo họ hộ cho người đó, cái đoàn nó đi để họ lấy phước. Thành khi đó chư thiên họ đến họ hộ Phật là do chúng ta không biết là có cái lời nguyện khi Phật còn tại thế. Mà khi thỉnh tượng Phật xong thì mình làm cái lễ tẩy tịnh và mình nói đây là cái tượng Phật. Cũng như cái đồng bạc đô la khi mà chính phủ Hoa Kỳ in ra, nó không có giá trị gì hết, mà phải có một buổi lễ của thống đốc Hoa Kỳ và quốc hội Hoa Kỳ và cái ngân hàng Federal nó xác nhận đồng tiền 50 đô la này có những đặc tính gì, thì từ đó mới được lưu hành. Khi chúng ta làm cái lễ tẩy tịnh an vị Phật thì chư thiên bắt đầu họ xuống và họ hộ vệ cái tượng đó, và họ coi cái tượng này với Đức Phật còn tại thế. Quý vị thấy rõ, bây giờ mới hiểu điểm nhãn và khai quang. Nhưng mà cái mặt mà về đó là nói về cái mặt mà sự, còn nói về cái lý là ông thầy có nhiệm vụ trong cái lễ mà khai quang điểm nhãn, làm sao khai mở cho cái người Phật tử đó biết rằng cái ông Phật này là ngoại đạo. Vì ngoại đạo không phải là cao đài, hòa hảo, công giáo, Muslim. Ngoại đạo, ngoại là bên ngoài, đạo là con đường. Chúng ta hướng ra ngoài cái đường để tìm Phật là chúng ta đi sai. Mà phải quay về bên tâm, khai quang là mở cho nó sáng cái tâm ra. Điểm nhãn là chỉ con mắt thịt nó, con lại ở đây cũng có phước đó, nhưng mà lại cái này chỉ có phước báo nhân thiên. Mà con phải quay về ở cái ông Phật ở trong này, tự quy y Phật, là tự quy y Phật ở trong người chúng con. Trong này có một Phật tánh và có ma tánh, mà lâu nay con sống về ma tánh, thành ra con mới bị luân hồi sinh tử. Con phải sống với một Phật tánh từ bi hỷ xả, khai quang điểm nhãn chỉ cho nó thấy rõ nó có ông Phật trong này, thì lúc đó mới thật là điểm nhãn khai quang đúng nghĩa. Ví dụ thầy nói cái gì không đó, thì đa số đó mới là chánh tính chứ không phải là tà tính. À, chúng ta mà cứ lầm cái đó. Bởi vậy khi mà Phật nói trình độ tu Phật nó có 5 level. Cái level thấp nhất là cái level để tu để làm người là nhân thiên. Phật giáo có 5 thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ Tát duyên giác thừa và Phật thừa. Thành ra mấy chục năm đầu Phật giảng về khổ tập diện đạo, nhân quả bố thí làm phước, là dạy cho chúng ta học trò lớp 1, phải không? Học để mà được quả nhân thừa và thiên thừa, dạy chúng ta tập thiện. Nhưng mà sau khi 70 năm hoằng pháp, hàng chứng A-la-hán đã lên tới 1250 vị, hàng chứng Tu Đà Hoàng lên vô lượng, hàng chứng A-la-hàm cũng rất nhiều. Do đó Đức Phật giảng bộ kinh tối thượng thừa là muốn chúng ta đậu lấy cái bằng PhD, chứ không phải lấy, muốn chúng ta đậu lấy cái bằng high school nữa. Quý vị hiểu rõ chưa? Cho nên dùng âm thanh, dùng sắc tướng mà tìm Như Lai, con đi tà đạo không phải là con lành ma, mà con đi sai rồi. Con chỉ lộn được cái hột sòn có bọt, còn cái hột sòn ngon lành, hột sòn tốt là con phải quay về cái ông Phật trong này. Thì ngày mai tôi sẽ khai triển chỗ đó. Thành ra từ nay tôi nói rõ, cái từ trường có mười mấy ngàn Phật tử đi dự Phật học, họ khởi một cái tâm đó, thì chư thiền thấy đó là ông Phật, và chư thiền đến đó để mà họ hộ pháp, và họ rải qua để họ cúng dường. Họ không có qua như loài người, họ rải qua trời. Mà qua trời thì không thể dùng con mắt thịt mà thấy, mà khi cái máy chụp hình nó đi với cái tốc độ rất là nhanh, do đó nó mới chụp được những cái bóng của cái hoa mạn Đà La. Chúng ta về quý vị coi lại cái băng mà thầy giảng miền Nam Cali, thầy không có biết. Cái băng mà thầy phát hồi sáng đó, Kinh Kim Cang đó, thì chung quanh cái Phật đồng của thầy nó có một cái dàn hào quang mà bằng đồng ấy đang thui à. Nhưng mà khi thầy giảng nó xong đó, thì vô tình chú Mẫn, chú làm băng, chú mới cho forward, chú bấm chẳng hạn như là require cho nó đi qua là 4 times speed 2. Tự nhiên chú thấy hiện lên hào quang rực rỡ luôn, mà để normal speed không thấy. Quý vị về, quý vị coi cái phim mà thầy mới vừa phát hồi sáng đó, bất cứ cái chỗ nào mà quý vị thấy có hình tượng quay ở chánh điện, quý vị bấm stop rồi chứ bấm forward, bấm cho 3 times 4 times, quý vị sẽ thấy xung quanh những cái tượng, cái hào quang mà nó làm bằng đồng á, thì nó đang thui, mà lúc đó nó hiện lên ngũ sắc rất là đẹp. Vì ở thế giới của chư thiên nó phải dùng 2 speed mới thấy được, thế giới loài người chúng ta không thấy được. Thì quý vị về coi sẽ thấy đó là những cái thầy xác nhận qua mạng Đà La là có thiện. Vì tại sao? Vì thiện tâm con đứng lên, phải không? Con đứng lên. Tại nhà khi thầy lên thầy làm lễ an vị Phật cách đây năm rồi, phải không con? Cho nhà của cô chú này, thì khi chụp hình, dân này dân tơ lơ tơ mơ đâu có phải, thì tình cờ chụp hình ra cũng không để ý. Nhưng mà sau khi chụp hình rồi rửa tao mới thấy là ngay trên chánh điện có mạng Đà La, thì đâu phải là người gài đâu. Mà so lại cái mạng Đà La này với mạng Đà La ở các pháp hội Phật học đều giống nhau. Rồi khi làng A Di Đà của thầy vừa xây dựng chánh điện xong, một số người dùng máy cell phone chụp tự động về rửa ra cũng có mạng Đà La trong đó. Thành ra chúng ta căn cứ tất cả chỗ nào có nơi tâm bảo mà đàng hoàng, có nơi đến dự, thì có xuất hiện những cái đốm mạng Đà La. Do đó tôi không thấy mạng Đà La, nhưng mà chúng tôi biết đó là mạng Đà La. Cũng như tôi chưa bao giờ mang bầu, tôi chưa đẻ con, nhưng mà tôi biết rằng mang bầu là khổ, đẻ con là đau. Tại sao? Vì tôi thấy mấy bà bầu bà nào cũng nhăn nhó hết, phải không? Phải không? Điều đó đủ chứng minh rằng tôi chưa có ngũ nhãn, nhưng mà tôi biết hả mà kiểm bụng đi sanh là đau à, mà tôi biết bà nào trúng số là bà cũng vui cười hết, phải không? Tôi chưa trúng số mà tôi thấy mấy bà trúng số là bà nào cũng vui hết, phải không? Do đó tôi biết rằng là coi như có mạng Đà La. Là tất cả không phải nói là ai cũng dùng cái máy để mà dùng computer, mà đa số 90% những người mà chụp đó là những người không phải chuyên nghiệp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó, mà cái mà tệ hại nhất mà tôi muốn nói ở đây, cái mạng Đà La nó có thật hay nó không có thật thì cái chuyện đó chỉ có Phật và Bồ Tát mới biết. Nhưng mà thời Phật còn tại thế, Phật đều nói chỗ nào có hình tượng tam bảo chỗ đó đều có mạng Đà La, có chư thiên. Có phải trong kinh Địa Tạng hàng quỷ dương có nói rằng bổn nghiệp duyên của chúng con là cai quản quỷ thần ở trong Nam Di Phù Đề, chúng con ra lệnh cho các hàng tiểu quỷ ở trong cụm đất đó, chỗ nào đi ngang giường nhà, bất cứ chỗ nào có một chút hoa chút hương thờ một hình tượng Phật Bồ Tát, chúng con ra lệnh hàng tiểu quỷ ở trong khu vực đó phải cung kính coi cái người mà thờ tượng Phật đó như là Phật tại thế có, quý vị. Thì như vậy trong kinh Địa Tạng Phật đã có nói rồi mà, thì chúng ta tin lời Phật là nói. Nhưng mà cái đau của thầy là thầy nói là quý thầy cứ phân chia, bên là nói có mạng Đà La, bên không có mạng Đà La, sẽ làm thối tâm Phật tử. Mà cái tối kỵ nhất là đừng làm Phật tử mất niềm tin với tâm bảo. Cái đó là thầy muốn nhấn mạnh, mà thầy khẳng định là có mạng Đà La. Vì thầy so sánh mấy chục tấm hình mà không phải do những người chuyên nghiệp, mà do những người chụp bằng cái cell phone mà đều có hiện tượng đó, thì không thể rằng nói là người ta đều dùng cái kỹ thuật computer để người ta làm. Thầy xác nhận chỗ nào có Phật Ngọc, chỗ đó có mạng Đà La và có chư thiên đến để mà họ lễ qua. Thầy có, thầy biết hết, nhưng mà cái đó thầy nói sao, nhưng mà mình nói để cho nó biết là có. Tại vì có một số thầy họ lên tiếng họ đã kích cái đó, thầy đã làm cho Phật tử mất niềm tin. À, thầy nói cái đó là cái tối kỵ của thầy, không để Phật tử mất niềm tin. Dạ. Vì cái niềm tin là nó mới đưa chúng ta đến các quả vị giải thoát. Dạ. Rồi tôi trả lời, đó là câu hỏi số 1 của cổ. Câu hỏi số 2: trước tiên con xin tự giới thiệu, con là Hồng Loan, ở tiểu bang Virginia. Con thường vào website của thầy để tải các bài thuyết pháp về nghe. Con rất thích cách giảng của thầy. Thầy giảng thực tế, nói thẳng và không sợ bích lòng. Nhờ thầy mà con hiểu thêm về cuộc đời của Đức Phật và các vị đại đệ tử, cũng như các bộ kinh điển của ngài. Hôm nay con email này gửi đến thầy, nhờ thầy quan hỷ giúp con thắc mắc sau đây. Thứ nhất, vì chưa có cơ duyên nên chưa được quy y, nhưng mỗi sáng mỗi tối con đều đứng trước hình tượng Phật A Di Đà để niệm Phật và tự quy y Phật Pháp Tăng và đọc các lời nguyện của con. Tuy con chưa quy y nhưng con phát nguyện giữ năm giới và trường chay đã 3 năm. Trong lúc làm việc cũng như ở nhà, khi nào con cũng phải dùng đầu óc để suy nghĩ thì con luôn niệm Phật trong tâm. Như vậy con có phải là Phật tử hay chưa? Con phải về chùa để quy y mới được gọi là Phật tử hay chưa? Không phải con tự cao ngã mạn mà không đến chùa quy y, mà vì con chỉ đi chùa vào ngày mùng 1 Tết và các lễ lớn Vu Lan Phật Đản, nên con không biết khi nào chùa làm lễ quy y. Đó là câu hỏi cổ. Cổ chưa quy y nhưng mà chưa đọa giới, mà cổ tự động cổ đứng trước tượng Phật, cổ nhận giới, rồi cổ đọc kinh, cổ niệm Phật hàng ngày và cổ trường chay đã 3 năm. Thì cổ hỏi cổ đã trở thành Phật tử hay chưa? Thì theo ý quý vị, cô này có cần phải quy y hay tự cổ làm vậy là đủ rồi? Ai nói cổ làm vậy là đủ, đưa tay thì lên. Đưa cái microphone để cho cô phát biểu tại sao cô nói làm vậy là đủ rồi. Có cái microphone quay lại không? Không, tại vì mình nói là mình phải có cái lập trường tại sao. Ủa, quý vị có chuẩn bị sẵn cái mic và microphone để cho có cái quay lại không? Để đưa cho cô này cũng trả lời. Hình như nãy thầy thấy có ai soạn cái quay lại mà. À, không sử dụng được thì đưa cái máy này dây qua cho. Pháp đạo đi đâu mất rồi. Con chìa cái máy này xuống cho cổ. Để con nói cho nhiều người nghe. Dạ.
Cảm ơn anh Di Đà Phật. Dạ, kính chào thầy. Dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, thưa Phật thầy, con theo con nghĩ, con mới suy nghĩ đây thôi, thì con biết rằng là trong đạo Phật của mình á, thì cũng rất là có rất là nhiều người thiện nam tín nữ chưa biết rõ, chưa hiểu rõ về đạo Phật. Có và cũng có rất là nhiều gia đình có thờ Phật là theo của truyền thống của ông bà cha mẹ của mình để lại thôi, cũng là không có, giống như là không có hiểu rõ là đọc kinh. Như bây giờ con cũng xin nói rằng là con, lời nói của con cũng không có được trôi chảy, thì cái suy nghĩ của con là ngay con lấy cái bản thân của gia đình nhà con là cũng là nói là bên Phật, nhưng mà gia đình nhà con cũng là chiếu theo của truyền thống của cha mẹ là chỉ biết thờ Phật rồi vái lạy xin được bình an, xin này xin kia, chứ không có được biết được hiểu rõ rằng là phải tu tâm sửa tánh. Thì theo con nghĩ đó là chị này đó là không chỉ đi chùa mùng 1 hay là 15, chứ không có mà thời gian để mà đi đến chùa để mà liên lạc với lại ban tổ chức hoặc là những ngôi chùa mà gần của chị ở. Thì sau khi mà chị nghe được băng giảng của thầy, chị rất thích là những lời thầy dạy bảo, cho nên là chị tự tu tâm trước. Chị đã hiểu được những văn giảng của thầy và hiểu được lời Phật dạy, cho nên chị tự tu tâm trước và đứng trước Tam Bảo thành tâm tu sửa trước. Có nghĩa rằng là chị đã được ăn chay 3 năm. Ăn chay trường là một cái chuyện rất là khó đối với những người thiện nam tín nữ, mà chỉ làm được như vậy một thời gian là 3 năm trời như vậy và cứ đều đều như vậy, thì con nghĩ rằng á cái phương tiện mà đi quy y á thì á hả là tùy duyên, nếu mà chỉ mà có thời gian nữa đó thì chỉ xin được quy y thì cũng là tốt, còn nếu không thì con nghĩ rằng là như vậy là cũng đủ rồi. Tại vì á trường hợp á, con thấy rằng là trường hợp của chị, tại sao mà con phát biểu là tại vì con thấy cái trường hợp của chị nó cũng giống như cái trường hợp của con. Các thầy hiểu không? Dạ, đây là lời thật, là tại vì á, vợ chồng của con là ở Columbus, Ohio. Con đã ở là 24 năm, con cũng đi chùa rất là nhiều, con về Việt Nam cũng mỗi năm, con cũng đi chùa rất là nhiều. Nhưng mà con không cũng giống như là con nghe pháp cũng nhiều, con gặp rất là nhiều thầy, nhưng mà con không cái lời giảng pháp của những vị đó nó không có làm cho con ngộ được. Thì cũng một cơ duyên á, là 7 tháng trước thì con cũng nghe văn giảng của thầy, thì chỉ trong vòng 3 tháng trời thôi mà vợ chồng con đã được thầy ngộ cho con, là tụi con quy y thầy, tụi con là đệ tử bổn sư của thầy. Thì á trời lời nói của con là không có được trao chuốt, là con cũng là một người bình thường thôi. Thì chỉ có pháp của thầy Thích Thanh Lai á là tụi con là không phục khẩu phục, không phục khẩu phục, mà làm cho tụi con hiểu được Phật pháp là đi đúng đường, không có mà mê tín dị đoan. Thì á hả, con cũng không có biết ăn chay, con đâu có ăn chay được, nhưng mà con đã hạ quyết tâm là đến bây giờ là con được 7 tháng ăn chay trường luôn. Bên chỗ tiểu văn của con ở là Columbus, Ohio có hai chùa lớn lắm, nhưng mà con cũng không đi tới, không phải là nói không đi tới, nhưng mà cũng vì gia duyên là đi làm thì có khi đi có khi không, nhưng mà đi vô đó thì hả con cũng chẳng có tu tập được, thì con đi nhưng mà con không có cơ duyên để mà quy y, thì con mới xin quy y thầy tại nhà luôn, tại vì thầy là ở California mà mình ở trên này cũng đâu có phương tiện để mà đi xuống dưới đó, nói đi là đi được đâu, thành ra là chúng con quy y tại nhà. Dạ thì thầy dạy sao con là đứng trước bàn thờ Phật là tự quy y rồi tự giữ giới, thì con nghĩ rằng là cái tâm trạng của vợ chồng con ai như là Phật là cũng giống như chỉ là quá đủ rồi, mà bây giờ nếu có phương tiện mà chỉ có một sư phụ á mà quy y cho chỉ nữa thì là càng tốt nữa, thì con A Di Đà Phật rồi, con chỉ có vậy thôi.
Đưa lên cái máy lại cho thầy. Thật ra khi có những người mà tôi quy y qua internet là lý do tôi đọc giới. Khi có cái phá tu á, có những người ở bên Tây Đức, những người Hòa Lan, người ở bên Úc Châu, thì bây giờ họ đòi họ mua vé qua cho thầy, thì nói vừa mua vé tốn tiền đốt phước mà không có đúng. Thì bây giờ mục đích á, tại sao phải quy y Phật? Chỗ này tôi phải khai triển, nó dính líu tới một câu hỏi của một cái anh trên trong này mà giờ tự nó bốc ra. Có một vị hòa thượng họ nói, cái anh đó uống rượu. Và anh ưa nói láo như vợ anh, thầy nói vô sinh hòa thượng giữ có ba giới thôi, là ảnh nói ảnh có con bồ, thành ra ổng phải giữ giới, ảnh không giữ giới không có ngoại tình được, và ổng giữ và ổng uống rượu nữa, mà ông hòa thượng nó vẫn cho giữ giới. Thì ngày hôm qua chú thiện tâm phải không, chú hỏi này thầy phải nêu vấn đề này, thì hòa thượng nó phương tiện mà kệ nó, cho nó giữ ba giới chứ còn ổng ấy nó đâu đến với Phật. Rồi có ông nó còn giữ có hai giới thôi, có ông thì giữ một giới thôi, mà hòa thượng nhận ráo hết à, mà thầy xong lai sao bắt tới sáu giới lận, phải không? Thành ra cái chỗ này chút nữa tôi cái bổ sẽ tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị có nên là phương tiện rồi Phật chế ra ngũ giới, mà giờ có nhiều ông không bỏ rượu được cho ông giữ bốn giới có được không? Được là coi nào được, được đưa tay lên, tôi đã gặp chị đó, bộ chồng tôi nhậu vô đó phải không? Hả? Tức là ở đây có một số nào mà đồng ý ông xã mình là bụng nhậu, ông xã mình là có ưa trai gái ưa nói giấu mình, ông xã mình ưa lấy tiền về cho bên ổng mà cứ giấu cái phiếu hồi báo đó, thành ra quý vị cho ổng giữ ba giới thôi, đồng ý không? Chà, sao có mình cô vậy? Đưa mà đâu cho câu trả lời là tôi mới giải quyết cái này. Ủa, gặp gặp thì trả lời chứ. Tại vì câu hỏi này nó dính qua câu hỏi kia, tôi phải mở cho hết rồi tôi mới nói được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Dương Xuân. Dạ thưa thầy, thầy cho phép thì con được nói những... Tuy là ba giới không đủ năm giới, nhưng mà cái đó là phương tiện để cho cái người đó mà nào giờ chưa biết chữ mà đã được đi lên tới chùa để nghe thầy thuyết pháp, rồi từ từ người ta sẽ chữ tiếp. Thay vì không cho giữ ba giới thì sao không giữ giới nào còn hơn nữa. Anh có giữ ba giới là hạnh phúc rồi, cũng như những cái chùa việc nhiều chùa nói là cũng sao, với con là con không tin cơ cái vụ đó, nhưng mà cái đó cũng là cái phương tiện. Nhiều người Phật tử thích cũng sao, nhưng mà có thầy thì có chấp nhận. Đó là cũng là cái phương tiện để cho người Phật tử tới chùa. Nếu mà không cho người ta cúng sao thì người ta không thích, thì người ta không có cơ tới chùa. Thay vì muốn cho Phật tử tới chùa thì phải cho người, cái đó là phương tiện. Rồi từ từ thầy giảng, từ từ người ta mới mở cái trí tuệ ra, người ta mới biết. Như hồi trước con cũng cúng sao, nhưng mà sau này con biết, con đi chùa con biết quý thầy giảng, thì con suy nghĩ lại là cái đó không có ăn thua gì hết. Thành ra mình đó, đó là thay đổi sau này, nó cái đó là cái phương tiện đó này. Dạ mô Phật.
Bây giờ đưa cái microphone. Ngày mai ráng cố gắng làm sao có cái quay lẹt để nó đỡ một lần mà di chuyển từ đường Hồ Chí Minh vô tới miền Nam thấy mệt quá. Một lần trả lời bác đạo thì không có cái quay lẹt. Dạ nãy giờ con nhập tiền ở đâu vậy? Bây giờ đó là cô này cũng nói rằng phương tiện để cho mấy cái ông hòn ni đến chùa để mà nghe pháp, thấy không? Chứ mấy ông là coi như là sáng sai chiều xỉn mà bắt ông chịu giống rượu là ông sợ chùa. Thì tôi đồng ý cho phương tiện. Tôi á là tôi dụ đệ tử tôi đến chùa trên tầm viên một là tôi có cái nghề coi bói với phong thủy. Nhưng mà khi mà tôi đã dụ được quý y rồi tôi không coi nó nữa, tôi chỉ coi khi nó còn là coi như là tôi chưa có là quý y cho nó thôi. Là coi cái gì cũng chiều hết, muốn coi chỗ nào cũng coi hết. Nhưng mà đã là đệ tử rồi là không coi nữa. Thì tôi có cái đó là chuyên coi cho đệ tử ghẻ, cho đệ tử ruột không coi. À, cái đó là nghề của tôi, nhưng mà đó là phương tiện. Coi như đầu tiên là dùng mê tín để đưa nó trở lại với chánh tín. Nhưng mà tôi nói rõ trong cái vấn đề này, có ai là tại vì có một cái lập luận họ nói thế này: Đức Phật để lại năm giới, phải không? Cũng giống như là cái xe có bốn bánh, mà bây giờ mấy bà nó thôi kệ, nó sẽ gắn cho con ba bánh, con chạy cũng được, bỏ bốn bánh rồi dài bữa con kia thôi, ba bánh chạy nó khịt, bây giờ chạy hai bánh luôn là lộn, biết còn con bánh à, phải không? Thành ra ông kêu nó làm như vậy đó. Thì đạo Phật càng ngày nó càng suy di. Bây giờ năm giới đây mà còn Phật tử nó còn tệ, quý thầy còn tệ nữa, thì bây giờ càng ngày cứ bớt riết, thành ra rồi nó không còn cái nguyên thủy của Đức Phật nữa. Nhưng mà mình cũng phải nói những cái lý, mình nói cho hết mà. Tại có phe là đồng ý mình phải là phương tiện như cô đó, và có phe thì nói là phải giữ nguyên, không được thay đổi. À, Phật để làm sao là phải làm như vậy, không được làm mất đi cái truyền thống của Đức Phật. Thì như vậy, nếu mà Phật biết như vậy thì Phật sẽ cho cái giới ơn. Phật có Phật nhãn, tại sao Phật không nói ơn? Đời mà pháp ta ra lệnh cho A Nan, những cái tên mà sáng sai chiều xỉn cho nó giữ bốn giới. Rồi A Nan, những cái tên mà sáng sai chiều xỉn mà giữ hai giữ ba cho nó giữ ba giới. Những tay sáng sai chiều xỉn mà còn thêm cái tội mà đi chôn chĩa tiền của vợ để cho bà con mình nữa, thì cho nó giữ hai giới thôi, phải không? Thành như vậy Phật phải có chứ, tại tôi không thấy cái trang nào nói cái đó hết, đúng không? Thì như vậy cái chỗ này tôi bổ sẽ cho thấy nè, nếu không nói ra thì quý vị sẽ hiểu lầm lắm. Cái luật truyền giới đó, bát quan trai giới là giữ tám giới rõ ràng, không có bớt dù gì nha. Mà quý vị được quyền thọ giới tại nhà trước bằng Phật. Bát quan trai giới quý vị không cần giới sư, quý vị có thể tắm rửa sạch sẽ, tụng cái nghi thức, nó có cái nghi thức truyền bát quan trai giới tại nhà, quý vị xin thọ trước từ bổn sư và được quyền xả. Nhưng mà ngũ giới là phải có giới đàn mới được đắc giới, thầy nói rõ. Vì tại sao? Trong kinh về cái bộ mà giới luật á, có nói rõ muốn được làm người mắt tai mũi lưỡi trọn vẹn, thì Phật nói là tỳ kheo phải truyền cho hàng cư sĩ năm giới. Nếu mà con truyền cho họ bốn giới thôi thì họ vẫn được làm người, nhưng mà họ dù như họ phá cái uống rượu thì cái uống rượu là tạo cái nghiệp gì, mất trí huệ, thì đời sau họ được làm người mà bị điên bị khùng, chịu không? Do đó cái nguy hiểm của hiểu tới nơi tới chốn. Tôi hồi xưa tôi không biết, sau này tôi đến với một vị hòa thượng người Hoa, ông ấy nói quý thầy Việt Nam chúng con ẩu tả lắm, cứ truyền tầm bậy để người đời sau người ta cũng như mà uống thuốc, mà cái thuốc nào uống vô để thành quái thai đó, trụ sinh phải chửi. Tại vì năm cái điều kiện đó con làm đời người con mới được. Cái người mà muốn trở lại đời sau mà được làm người là Phật nó phải giữ tròn ngũ giới, mà con truyền cho họ có bốn giới thôi, thì cái người đó đời sau họ sẽ bị những cái quả làm người mà phạm giới uống rượu, thì cái người đó không có giữ giới uống rượu, người đó đẻ ra sẽ bị điên từ nhỏ luôn. Những đứa chậm phát triển như vậy tội nó không hả? Rồi làm người mà con không cho nó cái, cho nó cái giữ cái giới, vì thiếu giới là đẻ ra một là thiếu mắt, hai là thiếu tai, hai là thiếu miệng, là điếc cả đuôi điếc cầm ngọng. Thành ra cái đó là cái nguy hại mà thầy phải nói rõ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó, cái đó là cần phải đi cho mấy ông thọ, nhưng mà giải thích cho ông để ông hiểu rằng ở trên thầy có những ông đàn ông á, họ không bao giờ họ đến đâu. Tôi biết mà có nhiều AHO trước đó là thiếu tá, là trung tá, là đại tá, là học viện quốc gia hành chánh, là phó quận trưởng, là cảnh sát trưởng, là trưởng phòng tư pháp. Mấy ổng có cái ngã lớn lắm, mấy ổng chỉ quy y Phật với pháp chứ không quy y mấy thầy chùa. Mấy ông thầy chùa tuổi nhỏ mà tôi 60-70 tuổi vô tôi lễ năm này tôi không chịu. Thành ra mấy ổng chỉ vì nể cho bà vợ mà rớt bà vợ vô chùa, rồi mấy ổng đi lang thang ngoài cổng chùa, mấy ổng ngắm đó là phước rồi nha. Rồi không chịu ăn cơm chùa nữa, ăn cơm chay khó ăn, để về nhà chờ cái bà xã tan cái lễ đó rồi mới trở về. Đó là những ông loại một. Rồi có những ông đó bắt đầu tôi mới thấy vậy, tôi mới ra tôi nói à thôi mời đậu hũ vào, không nghe pháp cũng được, nhưng mà vào đây ăn tôi uống bò chay coi đệ tử tôi nó nấu có ngon không. Thì đầu tiên mời ông vô bún bò, ông ăn bún bò được từng này cái từng sau mời ăn đó, ông ăn bún bò tôi nói diệu phổ nấu mì quảng, tôi ra từng này mời bác coi mì quảng nó có ngon không. Ông ăn mì quảng là từng sau nói dạ kỳ này tôi mời vô ăn phở năm tư chay, thấy không? Cái từng sau tôi nói vô mời ăn bò bía, từng sau tôi vô tôi ăn mời nghĩa là cứ mời đồ ăn hoài, mời riết để cho ông đến chùa, ông ăn với trong chùa. Rồi vài bữa cái ông nói tôi bữa nay tôi nói thật thầy tôi không muốn ăn, hỏi sao tôi mũ sợ mắc nợ lắm, thôi giờ thầy coi cái gì được thầy cho tôi làm thì tôi chỉ ra cắt cỏ đi nhổ bông, thì ông làm để trả nợ, ông cắt cỏ ông nhổ bông, thì tôi cứ mở cái máy pháp ra đây để nó cho ông nghe. Ông ghét lắm, ông nghe, nhưng mà rồi vô tình tôi tặng cho bà xã, ông tôi nói nè con để trên xe mà con ở nhà đó, ông phòng xã con ngủ con mở, mà mở cái đoạn nào mà nó hay hay đó, đoạn nào mà thì giữ diện cổng cho giữ á, thấy không? À, con lựa cái chỗ nào mà thì giữ diện cổng đó, thì con mở cho ông nghe. Thì cái đó là 90% những cái ông HO đến cho Phật pháp là nghe những cái đoạn tôi giữ diện cổng. À, cái bắt đầu ông nghe có lý, cái ông từ từ cái ông chạy lên trong web, ông nghe cái bắt đầu ông nghe cái vài bữa cái ông vô nó dạ con xin quy y thầy. Đó. Trước mấy bà nó dùng chiêu thầy bói dễ lắm ha, bảo đảm mai mốt ở đây mà muốn đông hơn đó là kêu cô Bảo Võ Nghiêm với Bảo Quang đăng báo địa phương thầy Thông Lai sẽ coi bói, coi chiếu số, coi tử vi phong thủy, coi để làm sao cho tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê. À, thì bảo đảm đông có 3 lần, phải không? Nhưng mà mấy ông á thì mấy bà đến với Phật, đến với chùa do cái tình cảm, mấy ông đến với chùa do cái trí huệ, à chứ không có phải mà tin mù tin quáng. Mà tôi nói cho quý ông biết, cái ông mà giờ giữ cái kêu là ông Từ của tôi bây giờ ở đó đó, ông đó là đại quý biệt động quân. Hồi đó bà vợ ông vô đó là ông ghét lắm, ông không nghe băng gì hết, mà bây giờ ông trở nên đến mỏ đến chuông mà rất là thượng thành, mà coi như là nghe băng say mê luôn. À, ông là coi như là do cái đó là thiện xảo của tôi đó. Thành tôi nói rõ, đừng bao giờ biểu mấy ông đó quy y, biểu mấy ông quy y mà không quy y gì, mấy ông có tự ái, mà cứ mời đến là chơi, mà ăn là coi sinh hoạt thế nào, coi cái bà xã có gì mà mê, không coi chừng bà vô đây là bà bị bùa ngải sao ông cứ liếc coi. Vô từ từ rồi bắt đầu đưa ông đến cái chánh pháp. Mà mấy ông đó khi mà đến rồi nó mấy ông đó còn tiến hơn mấy bà nữa. Cái ông đó bây giờ về ngồi ngày là mọi niệm Phật một ngày 4 tiếng đồng hồ không bỏ, mà mỗi ngày đều lại tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm với thầy. Mà bà vợ hồi xưa đó là tiệm neo là rủ đi chùa, mà bà vợ giờ là so với ổng á là ổng hạng nhất bả tới hạng 10 rồi. Thấy rõ chưa? Đàn ông không tu thôi mà họ tu rồi họ tiến rất là lẹ. Đó, thì tôi nói rõ cho quý vị, khi mà mời mấy ông đó lại tôi mới giải thích thế này. Giới đó thì có khai giá thì phạm, có những giới phạm giới sám hối được và có những giới không sám hối được. Thì trong năm giới này, giới nào sám hối được và giới nào không sám hối được. Như vậy chư tổ chư Phật có soạn ra cái thời sám hối hồng danh mỗi 2 tháng 2 tuần lễ là gì? Một tháng ai thọ Bồ Tát giới cũng đi tụng giới vào nửa tháng, phải không? Mà chúng ta bây giờ những người thọ ngũ giới thì không đi tụng giới nhưng mà đi sám hối. Tại sao? Vì trong kinh Địa Tạng phàm phu nhất cử nhất động đều tạo giới hết. Hả? Tôi nói cho quý vị nghe, thì thông lai ăn chay mà không phạm tội hả? Hoặc thấy người làm hoặc biết người làm mà con tùy hỷ chấp nhận. Bây giờ thầy ăn gạo Thái Lan, Thái Lan nó xịt sâu xịt rầy, nó giết sâu giết rầy để nó có bát cơm cả Thái Lan. Thì như vậy nó có 1 ký gạo thì có 1 ký côn trùng bị nó giết. Như vậy thầy có phước quá, thầy ngồi trên đây thầy ăn bát vàng, rồi để cho nó, những người nông dân Thái Lan, những người nông dân Việt Nam cài sâu cuốc bẩm, cài giết côn trùng, giết con dế, giết con rầy, thầy cũng bị cộng nghiệp. Nhưng mà bởi vậy mới ráng tu để mà hồi hướng những công đức đó vô quan gia trái chủ. Trong cái giới đầu tiên sát sanh đó, giết con mèo, giết con chuột, giết con gián, giết con rầy, giết con kiến, quý vị có thể sám hối được, nhớ. Nhưng mà giết cha, giết mẹ, giết thầy tổ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu không sám hối được. Chúng ta phải phân tích. Rồi cái tội sát sanh rồi trộm cướp. Trộm mà trộm của những cái chuyện mà dụ như quý vị đi mà vào trong siêu thị gặp một cái cây son lấy một cái. Có nhiều người rất là giàu nhưng mà cái nghiệp trộm cắp nó kỳ lắm, họ phải lấy cái gì họ mới thích. Quý vị có hiểu thầy nói không? Ở Cali thầy có một người Phật tử là bác sĩ, vậy mà cái đi vô chợ thích ăn cắp những cái con tôm, những cái con gì bỏ vô mới ngon, mà bác sĩ đó cái nghiệp trộm cắp họ còn. Rồi như vậy cái mà tôi nói tối kỵ không sám hối được là ăn cắp của đàn na thí chủ. Đàn na tính thí nặng lắm, hạt gạo của đàn na tính thí nó nặng lắm. Là tuổi gì của Phật tử cúng dường, họ muốn linh kinh, thầy thông lai lấy cái tiền đó đi ra để mà làm cái gì, xây cái tượng Phật, xây cái gì đã đọ rồi, sai ý thí chủ. Rồi chúng ta vô đây nói như vậy là quý vị sợ à, không dám đến chùa để ăn, không phải đâu. Phật nói bất cứ người nào bước vào cánh chùa mà chỉ cần lễ Phật 3 lễ là đủ sức dư phước để ăn cơm trong chùa rồi. Huống gì là quý vị tụng một thầy kinh, tụng một bài chú đại bi, tụng một bài kinh Phật Nhã. Như vậy lại một đức Phật là đủ để chúng ta ăn cái phước để mà ăn những bữa cơm trong chùa rồi. Nhưng mà chúng ta có cái duyên, mắc nợ sòng bài thì nó không có tốt, chứ mắc nợ chùa thì kiếp này không vô chùa, kiếp sau cũng lưỡi vô chùa. À, thầy đừng có lo cái đó. Thành ra từ nay thầy nói rõ, giữ giới thầy truyền là giới đúng. Thầy có một người Phật tử trừ ở bên Diêu Thà bay qua Washington State để xin quy y với thầy. Thầy có một người Phật tử ở tiểu bang Nevada Las Vegas bay quy y với thầy, nhưng mà bà không có biết là thầy có cái giới thứ 6 không được cờ bạc. Thầy bắt đầu thầy truyền giới thứ nhất, thứ nhì bà giữ được hết. Không sát sanh giữ được, không trộm cướp giữ được, không tà dâm giữ được, không nói dối giữ được, không uống rượu giữ được, tới hồi không cờ bạc. Bà nói giờ con không được, con ở Las Vegas. Thầy xả giới cho bà liền, bà về. Tại vì cái giới cờ bạc mà đàn bà mà cờ bạc rồi đó thì sẽ phá hết 5 cái giới kia. Đàn ông mà cờ bạc rồi cũng phá hết 5 cái giới kia. Do đó cái giới thứ 6 là cái xếp tiền bạc để bảo vệ 5 cái hột sòn mà Đức Phật giao lại. Do đó thầy có cái đất luôn, không thọ thì thôi. Quý vị có thể đến chùa nghe pháp nhưng không cần thọ, mà thọ mà không đúng thì đời sau sẽ được lục căn không đầy đủ. Thành vì thầy nó không biết cái nguy hiểm đó. Chứ nếu mà cho thọ được, Phật đã nói rồi, điều kiện mà muốn làm người là phải giữ tròn ngũ giới, mà muốn thọ giới thì phải có giới đàng đàng hoàng mới được đắc giới. dưới 12 tuổi không được truyền ngũ giới cho nó, mà chỉ cho tam quy. Giao duyên tam bảo, khi đủ 12 tuổi rồi, nó biết cái nhận thức rồi, lại nói thầy mới đọc từng giới một. Đạo Phật chúng ta khác bên tôn giáo, mới đẻ ra là đi rửa tội, nó biết cái gì mà tội với khác bước. Đạo Phật chúng ta khi đủ 12 tuổi, rồi tôi đọc giới tại sao không sát sanh, tại sao không trộm cướp, tại sao không tà dâm, tại sao không nói dối, tại sao không rượu. Con nhận được thì con mới thọ giới. Tôi nói thí dụ, tại sao phải có cái giới đàn? Quý vị thi đậu quốc tịch rồi, phải không? Quý vị báo thế rồi, bộ di trú nó cho quý vị cái ngày tuyên thệ. Mà quý vị không đi tuyên thệ, quý vị có trở thành citizen chưa? Chưa. Thì cái ngày lễ mà quy y tam bảo, cái ngày lễ cấp bằng mà giới được quy y, giống như cái ngày lễ mà thẩm phán Hoa Kỳ, thầy giống như vị thẩm phán đại diện cho đệ tử Phật. Cái ông Judge ở trong cái bộ di trú, ông đại diện cho đất nước Hoa Kỳ, hiến pháp Hoa Kỳ, để nói rằng từ nay anh là có những cái điều anh không phải là phạm pháp, anh không được là đảng viên cộng sản, anh sẽ không được uống xe, không được lái xe, anh không được nói láo, thì anh sẽ tình nguyện phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, đất nước Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. Và mình square xong thì lúc đó mới đưa cái bằng, phải không? Thì lúc đó quý vị mới ra khỏi Việt Nam, quý vị mới làm passport được, dù rằng quý vị đã có cái giấy đậu hết rồi. Một cái người mà tự đến bàn thờ học bài đậu, tức là quý vị tự học quốc tịch, quý vị trả lời 100 câu trúng 100 câu, nhưng mà quý vị cũng không có cái passport. Đồng ý với thầy không? Thấy cái điểm đó, thành ra cái buổi lễ tuyên thệ đó làm chi? Mình phát nguyện trước tượng Phật. Mình mà có cái gì mà phát nguyện thì mình mới giữ. Còn mình tự mình làm thì mình đâu ai biết đâu, khỏi giữ. Phải không? Thành như vậy, tôi nói cho quý vị nghe, cái giới ngũ giới là phải có giới đàn, và phải có chứng minh sư, và phải có thỉnh như nãy thầy thỉnh. Đức Phật nói, trong 100 do tuần, một do tuần là 20 dặm, tức là quý vị nhân lên 2.000 dặm, tức là 2.000 cây số, phải tìm được một cái vị hòa thượng, ba vị hòa thượng, mà sao? Không phạm một giới nào trong 250 giới. Đời này quý vị tìm được một cái ông tỳ kheo nào mà không phạm một giới trong 250 giới không? Có không? Không có. Hồi xưa là thánh tăng A-la-hán, phải không? Thì người ta mới ngồi cái giới đàn, ta truyền giới cho quý vị được. Còn bây giờ phạm tăng mà không tìm được thì sao? Trong kinh Phật có nói, thỉnh Phật bổn sư làm vị hòa thượng, có giáo họ. Tu tịnh độ thì thỉnh Đức Phật A-di-đà làm hòa thượng yết ma. Rồi tại sao phải thỉnh Đức Dược Sư? Tại vì Đức Phật Dược Sư trong kinh Dược Sư bổn nguyện có nói, ai mà thọ giới của Phật mà chỉ cần lúc quy y có niệm danh hiệu Đức Dược Sư thì người đó không bị đọa vào ác thú. Thầy sợ là trong thời gian thọ giới này nè, quý vị ăn phiên thời, quý vị ca hát, quý vị phạm giới, thành ra bắt thỉnh Đức Dược Dược Sư để cho quý vị quy y với Ngài, nhờ quay lực bổn nguyện của Ngài mà quý vị không bị đọa. Hiểu chưa? Ba vị Phật dư phước đức để làm ba vị hòa thượng giới chủ giới đàn. Rồi trong 100 do tuần là 2.000 cây số, phải tìm được 7 vị thượng tọa mà không có phạm một giới nào. Tìm được không? Nếu tìm không được thì thỉnh 7 vị Bồ Tát mà có nhân duyên với ở cõi này. Bồ Tát Quan Âm có duyên với quý vị không? Bồ Tát Quan Âm đủ phước để truyền giới quý vị không? Bồ Tát Đại Thế Chí đủ giới không? Bồ Tát Địa Tạng đủ không? Bồ Tát Di Lặc đủ không? Bồ Tát Dược Dương, Dược Thượng, Bồ Tát Thanh Tịnh. Như vậy là thầy Thông Lai chỉ là cái người đứng đọc giới và cung thỉnh. Thầy Thông Lai không đủ đức đi truyền giới, nhưng mà muốn gì đắc giới là thỉnh Phật cho Bồ Tát. Như vậy là quý vị hiểu rõ rồi. Thành ra có cái giới đàn là như vậy. Khi quý vị nguyện với Phật, Phật có Phật nhãn không quý vị? Phật có thiên nhãn không quý vị? Ở mười phương Phật đều biết hết, và chư thiên họ mới hộ. Do có giới đàn thì từ đó các vị mà hộ giới. Ngài Phật còn tại thế, vị nào mà giữ một giới, con nguyện năm vị hộ pháp theo hộ, thì những vị thần hộ pháp họ theo mới hộ quý vị đó. Mà quý vị tự giữ không là không có. Tôi thí dụ một người, tôi có một người Phật tử, ổng học từ quân trường Thủ Đức KBC 4100, ổng thi rớt, ổng không đủ điểm đậu. Thời đó là 12 điểm mới ra trường, ổng có 10 điểm thôi, ổng ra thượng sĩ. Con biết chuyện đó mà, phải không? Rồi ổng về một cái đơn vị, cái ông kia là đậu thủ khoa, ông kia ra là chuẩn quý. Nhưng mà ông này á, ổng về cái đơn vị đó, cái ông mà thủ khoa thì ổng phải chọn cái đơn vị biệt động quân với nhảy dù để ổng đắm. Ổng về đơn vị nhảy dù, ổng lên mà ổng đã giặt, ổng học trong trường đậu thủ khoa, trong khi cái anh kia học không đủ điểm đi ra làm thượng sĩ. Vậy mà ra trận á, trong có trận nào cái ông thượng sĩ này cũng đánh thắng mà cái ông kia lại là đánh thua. Thành ra trong một năm ông này ba lần đã cách mặt trận lên trung úy rồi, mà cái ông thiếu úy kia, ông chuẩn úy kia vẫn còn là chuẩn úy, ông lên làm sếp của ông này. Thì tôi nói như vậy cho thấy là cái cô kia cổ tự uy với Phật giống như cái ông chuẩn úy mà thi không đủ điểm cái quân trường Thủ Đức, ông cổ ăn chay được ba năm, cổ niệm Phật Di Đà của tụng kinh, nhưng mà nói về ở trong cái quân trường Thủ Đức đó thì người ta ông vẫn phải kêu cái ông kia là niên trưởng, với ông kia là có giấy xác nhận, có cái giấy chờ, tôi hiểu thầy nói. Nhưng mà về khả năng thì cái ông kia giỏi hơn, có thể nói rõ không khác. Nhưng mà gì phải có cái lễ để chúng ta tuyên thệ thì chúng ta có hàng Thiên Long Bát Bộ, cũng như phải có cái lễ gắn lon thì cái ông đó mới về mới nói, lính mới nghe. Còn quý vị tự đeo lon quý vị thì nói không ai nghe, mà bị vô ở trong gì lao công á, đồng binh nó bắt nó quýnh á. Thì như vậy thầy nói theo quân đội cho dễ hiểu, hiểu rồi phải không? Thì từ nay thầy nào mà tìm quý vị ba giới quý vị không nhận, vì nhận như vậy quý vị sanh ra quý vị bị lục căn không đầy đủ. Vì cái nhân thừa là ngũ giới, thiên thừa là thập thiện, thấy rõ chưa? Không có thuộc sửa. Thành ra từ đây muốn cho ông chồng đến chùa thì cứ cho ông đến, và đừng có ép ông nghe, rồi từ từ cho đưa đến ông đến. Tới ngày nào mà ông chịu nghe pháp rồi thì tự động ông sẽ phát tâm. Mà đạo Phật chỉ độ người có duyên thôi. Thật ra chúng ta không trách được những cái ông đó, tại vì các ông đó, đó mấy ông thấy các chùa bây giờ đó là làm sai nhiều quá, làm đúng thì ít. Mà quý vị để ý coi, mấy người mà chưa biết chùa thì hăng lắm, mà càng biết chùa nhiều thì càng nản chùa, có phải như vậy không? Đó là cái tệ nạn thời bây giờ. Nhưng quý vị đừng có buồn vì thời mạt pháp mà ha? Chứ nếu mà nói như thời Phật thì đâu phải là mạt. Thành ra chúng ta cố gắng. Cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh bữa nay, cái chùa nào có vị hòa thượng chân chính quý vị có phước, chùa nào có thượng tọa chân chính quý vị có phước, có đại đức chân chính có phước. Mà cái chùa đó ông hòa thượng, ông thượng tọa, ông đại đức và sư cô đều không làm đúng lời Phật dạy, thì trong ngôi chùa đó quý vị vẫn còn có một ông thầy đáng để quý vị kính. Ông thầy đó là Đức Bổn Sư Thích Ca đang ngồi trên đó. Có phải không? Nhớ từ nay nghe lời thầy Thông Lai. Ông hòa thượng làm bậy, thầy thượng tọa làm bậy, ông đại đức làm bậy, bà ni sư làm bậy, bà sư cô làm bậy. Nhưng mà chúng ta còn một ông thầy không làm bậy. Ông thầy đó đang ngồi là Đức Bổn Sư của chúng ta đó. Thì chúng ta đến chùa là đến vì cái ông Bổn Sư của chúng ta, phải không? Từ nay hiểu cái đó rồi, chúng ta không có gì mấy cái ông binh nhì, mấy ông trung sĩ, mấy ông đại quý, mà chúng ta quên đi một ông thượng tướng đang ngồi trên đó đầy đủ giới đức hết. Như vậy vô chùa chúng ta đừng bỏ ngôi chùa nào hết, mà cũng đừng nói lỗi ngôi chùa nào hết, cũng đừng chỉ trách gì. Chúng ta còn một cái người đáng xứng đáng cho chúng ta lại, Đức Phật xứng đáng cho chúng ta lại không? Cái chùa đó có ông thầy hòa thượng thượng tọa này giống in cái hình, chừng nào mà thầy Thông Lai lấy cái hình thầy lên đó thì quý vị mới đặt chùa bỏ chùa. Ông nào cũng núp bóng Phật hết, phải không? Nhờ phước của Phật mà mấy ông mới có chùa cao cửa rộng, nhờ phước của Phật mà mấy ông mới được áo mão cân đai, mới ngồi cái chỗ ngồi mát, mới được người ta bưng hầu hạ. Nhờ cái y của Phật, cái áo của Phật, cái hình tướng của Phật. Thành ra những gì thầy Thông Lai được đây là do cái phước của Phật để lại. Thầy Thông Lai không có đâu. Thầy Thông Lai làm lời Phật, mặc áo Phật và giảng lời Phật. Thì cái này tất cả những gì đây giảng không phải của thầy Thông Lai. Thì do như vậy chúng ta nhớ từ nay chúng ta có một vị thầy ngồi ở trên ngôi chùa đó, bất cứ chỗ nào đệ tử có làm bậy, nhưng mà cái ông thầy sinh ra cái ngôi chùa này không bao giờ làm bậy. Thì nhiều đó là quý vị không thói bùi đề tâm rồi. Nếu không nói cái đó quý vị tránh chùa và bỏ đồ Phật là cái sai, mà cho quý vị đoạn cái duyên với quý vị ở đời sau. Thành cái đó thầy cần phải nói để chấn chỉnh lại. Bây giờ tốt lại trở lại vấn đề. Hồi nãy thầy nói rõ con đã 3 năm cô này nè ăn chay và thường ngày giữ pháp nguyện giữ giới trước Phật, con giống như cái ông kia học không ra sĩ quan, nhưng mà ra trận thì đánh đâu thắng đó, đi đâu cũng được thì linh thương. Con bây giờ chỉ cần hợp thức quá thôi ha. Thì ngày nào đó con thấy thầy có mở pháp hội, có mở pháp bi y, một cú điện thoại bên cho con gọi qua cho thầy, một cú cell phone thầy mở speakerphone, thầy đọc giới con nghe, thầy đọc pháp danh cho con, rồi thầy con email cho thầy cái địa chỉ, thầy gửi cho con cái phái quy y, và coi như vậy chư Phật đều chứng hết, có gì đâu mà khó khăn. Và như vậy chúng ta lia được cái vấn đề không nên thọ bốn giới ba giới. Không thọ thì thôi, mà thọ không trọn vẹn, đời sau làm thân người không được trọn vẹn. Đó là cái thầy nói rõ đó. Bây giờ lia câu hỏi đó. Bây giờ có tiếp nói cái gì? Ở đâu?
Phật tử ở Việt Nam đang chờ hỏi.
Một Phật tử ở Việt Nam đang nghe online phải không? Thầy ưu tiên đi để thầy. Trong này vẫn còn, nãy giờ trả lời có một hai câu hỏi rồi hết giờ quý vị ơi. Sao 280 câu mà trả lời mới có hai câu rồi. Chắc phải mở cái khóa tu một tháng quá. Cháu nhỏ ở Việt Nam trước thích nghe tụng kinh, nhưng sau khi bà nội mất cháu không thích nghe kinh. Mỗi lần nghe kinh là cháu khóc. Vậy cháu có gì không? Cháu 9 tuổi, pháp danh Quảng Niệm, quy y lúc 5 tuổi. Bây giờ chỉ cần mới nghe kinh là đòi tắt máy. Từ lúc nội mất tới giờ đã 4 năm, tính tình cháu nóng nảy. Ai hiểu tại sao? Đọc lại. Một Phật tử đang nghe pháp online ở Việt Nam và đặt câu hỏi. Có một cháu nhỏ ở Việt Nam khi trước rất thích nghe tụng kinh, nhưng sau khi bà nội mất cháu không thích nghe kinh. Mỗi lần nghe kinh là cháu khóc. Vậy cháu khóc có gì không? Tại sao cháu khóc? Cháu 9 tuổi, pháp danh là Quảng Niệm, quy y lúc 5 tuổi. Bây giờ chỉ cần nghe kinh, mở máy nghe kinh hay tụng kinh là đòi tắt máy. Từ lúc nội mất tới giờ đã 4 năm, tính tình cháu rất là nóng nảy. Ai hiểu tại sao? Rồi rồi, cô đó đưa microphone đi con.
Nam mô A Di Đà Phật, nhìn thưa thầy. Tại vì cháu nó còn nhỏ, nó không có hiểu. Lúc bà nội đi chùa thì đi theo, nhưng mà lúc bà nội mất thì ý của nó nghĩ là Đức Phật không có bảo vệ bà nội nó, thành ra cái bà nội nó mới chết như vậy. Thành ra nó buồn mà nó ý nghĩ là nó chết cũng như là, nhưng mà nó không nói ra được, nó không còn tin tưởng cái đạo Phật nữa, thành ra nó mới không thích vậy thôi á. Con thấy con nghĩ là như vậy. Cô Phật thầy
bây giờ có đồng ý không? Ai đồng ý thì vỗ tay. Có ai có ý kiến gì nữa không? Bổ túc. Không có thì thầy trả lời có không? Nó có hai trường hợp. Cách đây 2 năm về trước có một gia đình Phật tử gọi thầy. Con có một đứa nhỏ, nó mới 3 tuổi thôi, mà trước khi mà bà nội nó còn sống thì cũng rất thích nghe kinh niệm Phật. Và kể từ khi bà nội mất tới giờ, bất cứ mà mở máy hay quý thầy mới tụng kinh mà bắt đầu tụng cúng từng là nó đã khóc lên lăn, khóc điếc rồi hết. Thì cái trường hợp này tôi trả lời, đứa nhỏ mà từ 5 tuổi trở về trước mắt rất là thanh tịnh, tâm đứa bé có thể nhìn thấy được người âm, thấy được chư thiên. Thành ra quý vị thấy những đứa nhỏ mới đẻ ra mà từ 2 tuổi trở xuống nó khóc dạ đề đó. Ban đêm là nó thấy được cái ma quỷ nó khóc. Do đó khi bà nội còn sống thì không sao, khi bà nội chết qua đời rồi, một là bà nội này chưa sanh, hai là bà nội này, bà nội nó chưa được giảng sanh. Mà khi tụng kinh á, mà quý thầy làm lễ thì tụng kinh, rồi quý vị trong cái nghi thức tụng kinh Di Đà nó có cái chú đại bi. Mà khi tụng đại bi thì có vô lượng loại mà thiên long bát bộ, các loại quỷ thần họ lại. Thành đứa nhỏ này nó thấy các chư vị lại, nó sợ nó khóc. Quý vị hiểu thầy nói, đó là trường hợp đứa nhỏ còn trẻ. Còn đứa nhỏ này đã 9 tuổi rồi, đứa nhỏ 9 tuổi này rồi thì cái tâm nó đã bắt đầu đã bị nhiễm ô rồi, thì nó khó mà thấy được người âm lắm. Thì có lẽ là hàng ngày nó thấy bà nội nó do tụng kinh, rồi nó khi mà bà nội nó qua đời, nó thấy là khi mà thấy thầy lại tụng kinh rồi làm chú đầu cầu hỏi đọc kinh là bắt đầu bỏ bà nội nó vô trong hồn. Thì một lần câu kinh mà hiện lên là nó thấy cái hình ảnh mất đi bà nội của nó. Ví dụ thầy nói không? Thành ra cái đó là cái mà người Việt Nam chúng ta ở Việt Nam thấy rõ. Chư Tăng Ni mà xách cái túi vào cái hẻm nào mà đầu năm mùng 1 Tết rồi, trong đó có bà nào chết, ông nào chết rồi. Quý vị hiểu không? Hồi xưa đó, mỗi lần mà thầy xách tay nải đi với một mấy chú tiểu mà đi tụng kinh đám, mà mùng 1 Tết mà đi vô, nhất là mấy cái hẻm ở quận 4 rồi đó, hẳn đường Nguyễn Khoái rồi vô là dân, rồi mẹ nào chết trong, rồi mẹ nào chết thấy thầy chùa. Tức là cái hình ảnh thầy chùa là nó đem tới cái gì mà chết chóc. Thằng bé này nó thấy bà nội nó khi mấy ông thầy lại tụng kinh rồi bỏ vô nhờ của anh Tài, rồi nó thấy là còn là bà mất đi bà nội nó, thành ra nó không biết gì mà nó nhớ mỗi lần tụng có tiếng kinh tiếng Phật là sẽ có mất mát bà nội nó, do đó nó không thích nghe kinh chứ không có gì hết. Đó là cái nhìn của thầy, tại vì nó đã trên 9 tuổi rồi. Nếu mà nó 2 tuổi trở xuống thì thầy nói nó do nó thấy được khi tụng kinh thì có cái hàng hộ pháp Thiên Long Bát Bộ Atula lại thì nó sợ. Đó thầy giải thích, đó là theo cái thấy của thầy thôi.
Nghe băng giảng cũng vậy anh thầy.
Dạ. Yeah. Thì nghe băng giảng cũng vậy thôi. Thì đứa nhỏ này nó nghe băng giảng, nghe kinh, nghe máy mà nó tắt đi đó, nó bắt đi đó là có cái trường hợp là nó coi như là cái chủng tử Phật pháp của nó không có nữa. Hồi xưa mà nó nghe được thử bà nội còn là chỉ có bà nội mở máy thôi, là cái chủng tử Phật pháp của bà nội còn, thành bà nội có cái duyên nghe pháp. Mà khi bà nội qua đời rồi nó không còn cái duyên nghe pháp nữa, quý vị phải hiểu nha. Có khi một cái bà nội qua đời rồi cả nhà không nghe pháp, mà có khi nhờ một bà nội đó mà băng dĩa già trong cái nhà, quý vị thì nói không. Thành đứa nhỏ này không đủ phước để nghe pháp, không phải dễ nghe kinh pháp đâu quý vị à. Quý vị thích nghe băng thầy Thông Lai, có nhiều người nghe băng là không thích rồi. Ông thầy gì giảng dữ quá, ông nghe mấy thầy kia ta nói nhẹ nhẹ nhàng nhàng, thầy Thông Lai nói giống mấy bà bán cá quá. Thành tôi hồi xưa tôi mới trả lời, tôi nói tôi mà ở đời á là tôi đi chữ lộn mướn tôi kiếm tiền sống.
Thầy họ hỏi thầy dạy làm con làm sao cho cháu ạ?
Nếu mà con muốn cháu có Phật pháp thì con nên tụng kinh và con nên sám hối cái quan gia trái chủ của đứa cháu nhỏ này. Cái nghiệp duyên đời trước nó không có cái trong kinh Địa Tạng có nói đó, có người nghe kinh Đại Thừa không được, là mình nên sám hối đi với ngài Địa Tạng Bồ Tát và quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát để cho nó được mở mang. Tôi nói thật quý vị, từ hồi nhỏ cho tới lớn tôi không hiểu kinh Địa Thừa, tôi không hiểu một kinh nào hết. Tôi đọc kinh tôi không hiểu cái gì hết trọi hết đó, đọc là đọc vậy thôi. Cho tới khi tôi đọc tới kinh Địa Tạng, tôi nói là dùng 21 ngày đó, tôi mới tự động tôi lén ra sau chùa, tại vì tôi quay về cái phương Nam. Rồi lúc đó không có tượng Địa Tạng, tôi mới xuống sông Đồng Nai, tôi lấy cục đất sét, tôi nắn ra cái hình Địa Tạng theo cái tưởng tượng của tôi. Tôi đặt trong cái khám tôi thờ. Thì tôi lúc đó là chút tiểu rồi, tôi ăn chay rồi, phải giữ trường chay 21 ngày tôi ăn chay có gì. Rồi hàng ngày tôi cứ ra tôi tụng kinh Địa Tạng, rồi tôi lấy cái nước đó tôi uống. À, tôi cứ lấy nước tôi thay rồi tôi tụng vậy mà đúng 21 ngày. Thì từ đó thì sao tôi đọc kinh nào tôi cũng hiểu hết rồi. Không biết tôi nhìn vô là tôi hiểu. Tôi nhìn vô là tôi hiểu, tôi không hiểu tại sao. Thành ra là tôi rất là tin. Đó, thì bây giờ quy y và sám hối cái nghiệp đời trước mà nhiều khi nó có cái nghiệp phỉ báng kinh Đại Thừa, phỉ báng Phật pháp, thành ra giờ này sở trước nó nghe được là do cái phước của bà nội còn, cái duyên của bà nội còn. Nhưng mà bây giờ bà nội mất là cái duyên Phật pháp nó không còn nữa, thành ra phải sám hối cho nó. Dạ. Thì bây giờ thầy tạm để thầy giúp cái đó, còn thầy trả lời qua bên đây. Bạch thầy, ba con, một anh một chị của con đã qua đời mấy năm nay vì bệnh, còn một anh thì đi vượt biên đã mất tích trong thời gian ba và các anh chị con qua đời. Gia đình con không biết gì về pháp môn Tịnh Độ nên gia đình con không có hộ niệm cho ba và các anh chị. Xin thầy hướng dẫn gia đình con phải làm gì để giúp ba và các anh chị của con. Trong giấc ngủ tụi con thường nằm mơ thấy ba và các anh chị của con đã mất, đi vượt biên dẫn về. Tụi con vẫn nói chuyện bình thường và không hề biết rằng họ đã qua đời. Như vậy ba con và các anh chị con đang ở cảnh giới nào ạ? À? Cách đây mấy hôm cháu trai của con nằm mơ thấy chị con, cháu con kêu bằng cô ruột. Chị con dẫn đến một căn nhà rất đẹp và nói với cháu con rằng đây là nhà của cô. Và chị con nói chị con thèm ăn bánh mà không ai cho chị con ăn. Qua ngày hôm sau con mua bánh về cúng cho chị con. Vậy chị con có nhận được không thầy? Và chị con đang ở cảnh giới nào? Qua ngày hôm khác thì một đứa cháu gái của con ruột của chị con đã mất, nằm mơ thấy chị con và anh con đi vượt biên mất tích. Anh con ngồi co rúm và mình mẩy ướt nhẹp. Chị con bảo cháu con nên lấy mền để đắp cho anh chị con vì lạnh lắm, đói lắm. Như vậy anh con và chị con chưa siêu phải không thầy? Lúc gia đình con hay tin chiếc tàu anh bị cướp biển Thái Lan cướp và giết trọn, đã đến chùa để cầu siêu cho anh con. Hiện nay gia đình con vẫn cầu siêu cho anh đều đặn mà sao đến giờ anh con chưa siêu được. Anh con rất có hiếu với ba mẹ và lo cho gia đình nhiều lắm. Anh mất lúc anh chưa đầy 30 tuổi khi đi vượt biên. Theo con biết anh con không có sắc sanh, rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút thuốc, chữ thề. Anh con giữ năm giới rất trọn, nhưng mà anh con chưa quy y thôi. Chỉ có điều anh chết hoạnh tử trên đường đi vượt biên. Cái chỗ này tôi nói rõ, muốn giảng sanh là người đó phải tu tịnh độ, người đó phải phát nguyện, và lúc cận tử nghiệp chết được thiện hữu tri thức trợ niệm nhắc nhở giữ chánh niệm. Còn bây giờ anh của cô đã chết hoạnh tử trên biển Đông, chết cho vượt biên, không có cách nào làm giảng sanh, mà chỉ có cứu khỏi cái loài mà chết hoạnh tử. Anh cô giờ làm quỷ la sát ở trên biển, làm cô hồn trên biển, thì chỉ dùng được địa tạng, dùng nguyện lực của địa tạng mà cứu thôi. Anh cô này cứ nghĩ là đến chùa gửi cái bài vị, viết cái tờ giấy cầu siêu, rồi gửi cho thầy 50 trăm để vào làm tháng 7 siêu không quý vị? Không siêu đâu. Vì thật ra tôi đọc kinh địa tạng, tôi thấy tiền thân của Ngài Quang Mục là tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát, tiền thân của Tín Bửu là La Môn, là những cái tiền thân mà của Đức Địa Tạng. Khi lo cho mẹ không có nhờ cái ông thầy mà giải nào lo hết, mà chỉ là mấy đích thân người con đó lo, phải không? Phải không? Tín nữ Bà La Môn kia vô cái ngôi chùa gặp Đức Giác Hoa định Liên Quan Mục Như Lai, định tự tại Liên Như Lai, rồi cái thấy hình tượng rồi tiếc rằng không biết mẹ đâu. Thì tại sao mà cha mẹ hả, con cái mà tụng cho là linh hơn mấy ông thầy? Vì nó có sự liên hệ máu mủ. Cha của quý vị, anh của quý vị không còn lễ Phật sám hối được, nhưng mà đứa em, đứa con, máu huyết nó còn chảy đây nè, nó lễ một lễ là ba nó được lễ. Bây giờ con bắt đứa con của anh con còn sống đó làm lễ ghi cha con mà quy y, và nói thế này: cha con không còn cái thân tứ đại để lễ Phật, nhưng trong tứ đại của con đây nè, 50% là máu của mẹ, 50% là máu của cha. Cha mẹ con không lễ Phật, con xin dùng cái thân này lễ 100 lại thì mẹ được 50 lại, cha được 50 lại, có phải không? Rồi tụng một nguyện Địa Tạng hồi hướng, công đức nhiều hơn vị Hòa Thượng tụng, vị Thượng Tọa tụng. Vì sao? Vì chúng tôi tụng là chúng tôi có cái ý trong đó là tụng để được thù lao, đổi lại rồi hết phước rồi. Nhưng mà do con cái tụng với cái tình thương gia đình, với cái máu mủ, khi người mẹ có đứa con ở nhà mà đứa con nó bệnh, nó té, bà mẹ nóng ruột không? Nó có cái sự liên hệ đó. Quý vị có bà già, ông già ở Việt Nam mà bị bệnh ở đây bị nóng ruột có không? Đó là cái sự liên hệ. Thì quý vị thấy rõ, người thân làm giúp rất là nhiều ha? Tại sao thời đó Phật sống mà một kiền liên, tại sao không nhờ Phật làm đi mà đích thân một kiền liên phải làm lễ tay tăng, có phải không? À, vì bà một liên thánh đề, bà làm thịt chó bà đãi Phật, phải không? Bà phỉ báng Tam Bảo thì lựa cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, hồi xưa bà chữ Phật mà bây giờ coi như làm sao cho hết giận hết tội, thì bây giờ mới như cái ngày đó 10 chư tăng đang tu, rồi ngày một kiền liên mới mời chư tăng đến đó để cho sám hối cái tội làm thịt chó đãi chư tăng, sám hối cái tội phỉ báng Phật. Thì như vậy bà hết tội bà mới được thác sanh từ ở địa ngục lên cõi trời. Thành tôi nói rõ, thầy chỉ con làm cái lễ và cho con cháu đánh lễ ngày Địa Tạng Bồ Tát, đánh lễ, đánh 108 lễ quy y với ngày Địa Tạng, thay thế mẹ quy y, dùng những đứa con mà còn sống lại của anh con đó quy y, rồi tụng ba quyển Địa Tạng hoặc là in kinh ấn tống Địa Tạng, rồi bắt đầu hồi hướng. Thì thầy bảo đảm người này được siêu. Còn con đem vô chùa không siêu đâu. Vì tụng với cái tâm là tụng để mà tụng, còn con tụng với cái tâm là máu mủ, thấy cái cảnh anh con đang đối khổ về báo. Thì trong kinh Địa Tạng có nói rõ mà, những cái người mà về báo mộng là biết con là tin Phật Pháp và yêu cầu mình cứu, là cái người này có thể dùng phương tiện, phải không? Trong kinh Địa Tạng nói người nào nằm mơ mà thấy nhiều người hình khóc lóc than thở là người đó là có tình cốt nhục trong đời trước, bây giờ bị đọa là không biết nương và phước lực đâu để cứu khỏi cái nghiệp này. Thì anh con biết con là tu hành, thành ra xui khiến con thấy mộng để con đặt câu hỏi này, và thầy dùng cái phước lực đó thầy cứu anh con, mà cứu bằng cách là con dùng con cháu của anh con, hoặc là coi cái tài sản nào của anh con còn để lại, cái của nào đó tiền bạc của anh con còn để lại, rồi dùng cái đó để mà cúng dường in hình Địa Tạng, in kinh Địa Tạng, hoặc là làm lễ để cúng dường Địa Tạng, thì anh con được hưởng. Bây giờ còn có 6 phút nữa là tới giờ ngọ. Thầy không biết rằng cái băng tay sọn đã chuẩn bị xong chưa?
Xong rồi,
thầy mời quý vị hồi hướng. À, chắp tay hồi hướng xong ta tạm chấm dứt cái chương trình pháp thoại bây giờ. Sau cái thời thọ trai chúng ta sẽ trở lại và tu hành tiếp. Bây giờ tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở trong cái hệ thống internet toàn cầu, và chúng tôi đang tới cái giờ để chuẩn bị ra thọ trai cho đúng giờ. À, chúng tôi xin hẹn gặp lại theo cái chương trình thuyết pháp mà đã được phát ở trên trang web của chùa, và mời quý vị Phật tử trong pháp hội chắp tay lên niệm hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng ta sanh điều tỏ thành là Phật đạo.
Quý vị thứ tự, thầy nghĩ trong thời gian mà ghép like ra đó, vị nào cần đi vệ sinh cứ đi đi. Đúng được khi thầy thuyết pháp á thì quý vị tại sao có mắt đi đâu vậy, quý vị không thấy bà nào đi hết, cứ ngồi riết à. Rồi tới hồi á thầy tôi vừa tan cái pháp tu, cái quý vị chạy ra mà ở đây có 4 cái cầu, phải không? Sao quý vị không chịu đi vậy, thấy không ai đi hết vậy hả? Hả? Rồi bây giờ quý vị chuẩn bị đi ra ngoài chỗ cái chỗ mà đặt ra. À, có bị rớt bạn không con? Con nghe rõ hả? Việt Nam mình nghe còn được, ngầu quá ha.
Thầy hôm nay có tụng kinh quả không? Họ đem xem tất cả kinh đi.
Cho họ lấy về luôn với họ thỉnh.
Rồi, cái là tối nay không có tụng.
Không, cho quý vị thỉnh kinh nhân quả đem về. Đó là mỗi một phẩm còn sao hay lắm, quý vị tụng thấy hay không? Hay thì lấy về đi.